Theo Thánh Ma-thêu, khi các đạo sĩ ra đi, Thiên Thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: hãy thức dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Herode sắp sửa tìm kiếm hài nhi để sát hại người. Ông thức dậy đem hài nhi và mẹ người lên đường trốn sang Ai Cập. Đang lúc ban đêm, ông ở lại đó cho tới khi Herode băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: ta gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bây giờ Herode thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và bắt sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bethlehem và vùng phụ cận, từ 2 tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cận kề hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Jeremiah đã nói: tại Rama người ta nghe tiếng khóc than nức nở. Đó là tiếng bà Rachel than khóc con mình. Bà không chịu cho người ta an ủi bà, và các con bà không còn nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày 28 tháng 12 tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Và cái bài phúc âm này là bài phúc âm cho lễ kính các thánh anh hải. Và như em đã phân tách từ đầu mùa vọng cho tới tuần Bát Nhật trước đại lễ Giáng Sinh và kể cả tuần Bát Nhật Giáng Sinh, thì tất cả các bài phúc âm mà chú giáo hội chọn đọc đều liên quan đến bầu nhiệm nhập thế. Các bài phúc âm trong mùa vọng thì gián tiếp, nhưng mà các bài phúc âm tuần Bát Nhật trước đại lễ Giáng Sinh thì là những biến cố trực tiếp đến bầu nhiệm nhập thế. Còn tuần Bát Nhật Giáng Sinh, có nghĩa là từ lễ Giáng Sinh tới hết lễ mẹ là mẹ Thiên Chúa, cũng liên quan đến bầu nhiệm nhập thể, nhưng mà là những cái nhân vật đặc biệt, chẳng hạn như là Thánh Stefano, Thánh Gioan Tông Đồ mà chúng ta kính vào ngày 26 và 27 vừa rồi. Hôm nay là ngày 28, là giáo hội đặt lễ kính các thánh anh hải. Trong bài phúc hôm nay thì chúng ta thấy có hai điều đọc thấy nó làm sao, không biết các anh chị để ý không. Một đàng á thì là thiên thần báo tin cho thánh Giuse trong giấc ngủ để thánh Giuse mang Chúa Giêsu sang Ai Cập để trốn. Đấy là cái thứ nhất. Trong khi đó thì cái phần dưới đó, vì hài nhi trốn sang Ai Cập mà các hài nhi khác bị giết. Đấy là cái vấn đề cần phải đặt ra. Tại sao Thiên Chúa lại cứu một mình con mình mà để cho bao nhiêu trẻ khác phải chết như vậy? Đấy là cái vấn đề chúng ta cần phải tìm hiểu xem nó làm sao. Và cái thứ hai nữa là cái vấn đề gì? Cái vấn đề là các thánh anh hài đó khi chết đó đâu có biết mình hy sinh cho đấng cứu thế đâu. Mà tại sao được là thánh? Mà tại sao được giáo hội tôn kính như vậy? Trong khi cựu ước đó, là rất là hiếm người được giáo hội công giáo kính như vậy đâu. Rất hiếm người. Tổ phụ Abraham cũng đâu được có lễ đâu. Vua thánh David cũng đâu có lễ đâu. Chúng ta thấy không? Rất hiếm. Chẳng hạn như bố mẹ của mẹ Maria chỉ có là thánh Gioan An Kim với lại Anna. Rồi tiền hô Gioan Tẩy Giả. Đại khái như vậy. Chỉ có một số rất là ít mới được giáo hội Kitô giáo nói chung và công giáo nói riêng phong thánh mà thôi. có lễ kính đàng hoàng. Mà trong khi đó, các hài nhi của Bethlehem lúc bây giờ được giáo hội, không có phong nhưng mà có lễ, lễ gọi là lễ các thánh anh hài, nó oai vậy. Thì có hai vấn đề chúng ta đặt ra, đó là cái vấn đề là tại sao Chúa lại để cho bao nhiêu trẻ chết vì mình như vậy? Và thứ hai là họ chết mà không có trí khôn, không biết mình chết thì ai mà lại được làm thánh là sao? Nhưng mà trước khi đi vô hai cái vấn đề đó thì chúng ta hãy để ý này. Là không phải Chúa Giêsu mới sinh ra thì đã bị giết đâu, không có. Chúng ta thấy không? Từ 2 tuổi giờ xuống, ông Herod giết con trẻ ở Bethlehem mà từ 2 tuổi giờ xuống cơ mà. Có nghĩa là Chúa Giêsu sinh ra rồi mà trong vòng 2 năm. Đấy, Chúa đang ở Bethlehem. Chúa ở Bethlehem chứ Chúa không có về Nazareth. Ông Thánh Giuse và mẹ Maria vẫn ở Bethlehem. Và ở một nhà nào đó mình không biết, mà chắc chắn không còn ở hang hang lừa măng cỏ nữa. Chắc chắn ra ngoài ở mà không biết ở nhà nào, chắc sẽ có một nhà nào đó cho trọ để ông Thánh Giuse và mẹ Maria ở trọ. Và có thể là theo ý định của hai vị đó, là khi Chúa Giêsu lớn tí đó thì hắn về, còn nhỏ quá đi cũng vất vả. Nhưng mà không ngờ về Nazareth thì cũng phải sang Ai Cập, mà Ai Cập còn xa hơn Nazareth nữa. Đấy, phải đi. Con của Ngài Thiên Chúa Cha đã đầy đọa con Ngài từ khi mới nhập thể trong bụng mẹ nữa, đừng có nói. Đó là bị hiểu lầm, là một thai hoang. Đấy, rồi bây giờ mới sinh ra phải đi trốn sang Ai Cập. Như vậy là Chúa Giêsu đã được dâng hiến vào đền thánh sau 40 ngày sinh ra. Và ba vua cũng đã tới thăm rồi. Và chúng ta thấy ba vua không phải là Chúa Giêsu sinh ra rồi mới có ngôi sao lạ. Mà khi thấy ngôi sao lạ rồi thì ba vua cũng phải sửa soạn. Sửa soạn thì cũng phải có thời gian. Mà đi từ xa phương Đông tới đó, mà lại đi lạc đà, không phải đi phản lực, chứ không phải đi máy bay. Bởi thế nên lạc đà, chúng ta biết là nó đi chậm chạp như thế này thì bao giờ mới tới? Thì cũng phải cả nửa năm hay là một năm trời mới tới được chứ. Đấy, nó còn vậy nữa. Tới rồi thì đến thăm rồi về. Về thì ông Herod mới chợt nhớ ra là ba cái tên, mấy cái tên vua này tới thăm mà không thấy về báo lại. Mới tức lên và đi giết con trẻ. Đấy, đại khái là một thời gian là gần như là 2 năm trời. Ông phải giết, có chưa tới 2 năm đâu, em nghĩ vậy. Nhưng mà để cho đề phòng đó, để cho Chúa Kitô khỏi thoát khỏi bị chết đó, thì phải giết từ 2 tuổi trở xuống cho nó chắc ăn. Đấy, giết hết 2 tuổi trở xuống. Không biết là bao nhiêu trẻ, em không biết. Không có thấy nói tới. Nhưng mà vấn đề được đặt ra như lúc nãy em đặt ra. Tại sao Thiên Chúa cứu con mình mà để cho bao nhiêu trẻ vô tội bị chết như vậy? Và cũng chính vì vì vậy mà mới được gọi là các thánh đấy. Nó còn vậy nữa. Bởi vì tất cả những gì Thiên Chúa làm đều có lợi cho chính đương sự. Cho chính đương sự. Và thứ hai nữa là những cái đương sự này dù không có biết được mình là chết vì con Thiên Chúa, nhưng mà nếu vậy thì có công không ạ? Nếu chúng ta cứ căn cứ vào phải ý thức, phải tự do thì mới có công. Thì bây giờ các vị thánh anh hài này có công không? Bởi vì các ngài đâu có biết là chết cho Chúa Kitô đâu. Các ngài đâu có nhớ ra lớn lên rồi các ngài mà bị giết như vậy lại chối bỏ thì sao? Đó, thì đâu biết được. Nhưng mà chúng ta để ý này, không phải vì thế mà không có giá trị trước mặt Chúa. Tất cả những tạo vật được Thiên Chúa dựng nên vì yêu thương, chính vì yêu thương mà đã có giá trị rồi, chứ đừng có nói. Chẳng hạn như bây giờ một người nữ nha, mà được người nam yêu thương thì tự nhiên có giá trị đấy. Giá trị ngay chứ được yêu thương đấy. Còn bị bỏ rơi, bị quên lãng, bị thế nọ kia thì kể như là không có còn giá trị mấy nữa. Đấy. Nhưng mà từ cái con người đó, từ cái người nữ đó vẫn có giá trị khách quan. Kể cả con trẻ cũng vậy, không phải một đứa trẻ nó tàn tật, nó không biết gì mà nó không đáng là con người nữa, mà nó không đáng là người nữa. Không phải. Và vì người ta chủ trương một thai nhi trong bụng mẹ chưa có linh hồn hay là chưa có hoàn toàn là người, do đó nên giết. Nó là cục thịt thôi. Nhưng mà thật sự trước nhan Chúa, đấy là một con người. Bởi vì nếu cái thai đó không phải là con người thì nó là con vật à? Thấy không? Nó là con người mà nó phát triển thôi. Nó từ từ nó phát triển, nó in process thôi. Mà bây giờ mình giết cái đó, không phải là giết cục thịt, mà là giết con người. Bởi vì sao vậy? Đó là một con người chứ không phải là một con vật hay là một cục thịt. Con người nó phải từ cái cục thịt đó, nó mới phát triển thành người. Vậy bây giờ mình chặn ngay chỗ đó là mình giết người chứ không phải là giết cục thịt. Đấy, bởi thế nên chúng ta thấy không? Dù là các anh hài đi nữa, chưa có trí khôn, chưa biết là mình chịu chết vì Chúa Kitô đi nữa, nhưng mà việc của các ngài bị giết chết vẫn có giá trị trước mặt Chúa. Bởi vì các ngài được Thiên Chúa yêu thương dựng nên và có giá trị ngay chỗ đó. Và cái chết của các ngài lại càng có giá trị hơn nữa. Bởi vì cái chết của các ngài là chết cho chính đấng cứu chuộc mình. Do đó nên, như em nói là trong các bài phúc âm của tuần bát nhật Giáng sinh đều liên quan trực tiếp đến mầu nhiệm nhập thể. Thì đây, các thánh anh hài là những nhân vật trực tiếp liên quan đến mầu nhiệm nhập thể. Máu của các ngài đổ ra là để hy sinh cho hài nhi Giê-xu. Thiên Chúa không có cứu các hài nhi này mà cứu con mình, là vì Chúa Thiên Chúa muốn dùng cả những cái máu của những hài nhi mà bị giết vì con mình đó để làm lợi cho chính bản thân của các vị hài nhi này và cho nhân loại nữa. Và những vị hài nhi này báo trước là cuộc khổ nạn của Chúa Kitô và tử nạn của Chúa Kitô là hài nhi mà các vị đã đổ ra để cho cái hài nhi Giê-xu đó được trốn thang Ai Cập an toàn. Và còn Chúa Giê-xu đó, Chúa Giê-xu muốn protect mình ở cái chỗ gì? Là cái chỗ không tỏ ra uy quyền. Nếu mà Chúa Kitô mà còn nhỏ như vậy đó mà tỏ ra uy quyền, có nghĩa và bây giờ chúng ta cứ giả sử đi, ba vua trở lại ghé vào thành Jerusalem nói chúng tôi vừa mới tới thăm hài nhi Giê-xu rồi đó, hai vương này ở chỗ này thế này này, ông cứ tới mà cho. Rõ ràng là chúng tôi biết là hài nhi Giê-xu là vua dân Do Thái mới sinh ra ở chỗ đó đó, ông cứ tới đi. Thì bây giờ giả sử quận vương Herode biết được cái vậy, mang quân tới để mà giết hài nhi Giê-xu, thì lúc bây giờ thử hỏi các anh chị là Chúa Giê-xu có để mình chết lúc bây giờ không? Có để mình chết lúc bây giờ không? Không. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa Giê-xu đã biết được ý của cha của mình ở trên trời là muốn mình chịu chết trên cây thánh giá mà thôi, chứ không phải chết lúc bây giờ. Do đó, người có cách để cho Herode không thể giết được. Chẳng hạn như cuộc đời của Ngài đó, có những lần Ngài làm sao? Ngài biến đi chỗ khác. Người ta muốn giết Ngài, Ngài biến đi. Đó, thế thôi. Chẳng hạn như quân quốc Herode vừa mới tới, chẳng thấy ông Thánh Giuse với Đức Mẹ và Chúa Giê-xu đâu cả. Trong khi Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Giê-xu vẫn đang ngồi đó, giống như là các mục đồng tới vẫn thấy ba đứng vậy. Mà khi mà quân quốc của Herode tới thì chẳng thấy đâu cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa làm phép lạ cho ba đứng biến hình. Quân quốc tới chẳng thấy đâu hết. Thế thôi, có gì đâu. Đối với Chúa quá dễ đi. Đấy, nhưng mà cái vấn đề được đặt ra ở đây này là Bethlehem với Jerusalem không có xa nhau là bao nhiêu, đi có mấy chục phút lái xe thôi. Vậy mà Herode rõ ràng là thấy Thánh Kinh nói đó là hai vương Giê-xu được sinh ra tại Bethlehem, vậy mà ông không tới. Đấy, có mặc khải rõ ràng mà không tới, kể cả các tư tế, trưởng tế, kỳ lão và thượng tế đi nữa cũng nghe thấy điều đó mà không tới. Trong khi đó dân ngoại lại tới, ba vua lại tới, còn chính dân Do Thái không tới. Đó, thấy không? Do đó nên con người ta phải có đức tin thì họ mới chấp nhận những mặc khải thần linh và họ mới có thể tới. Thì đây ba vua cũng vậy, tuy là dân ngoại nhưng có đức tin đã tới, còn chính dân Do Thái ở ngay đó gần Chúa Giê-xu đó và không tin, do đó không tới, trái lại còn giết các anh hài nữa. Và vì thế nên có mấy lần em đã nói rồi, phản Kitô là gì các anh các chị? Antichrist gì? Theo Thánh Gioan Tông Đồ ở thư thứ nhất và thư thứ hai của Ngài, đó là những người không tin Chúa Kitô sinh ra bởi xác thịt. Đó là những kẻ không chấp nhận Chúa Kitô sinh ra bởi thịt. Họ chính là tay sai của Satan. Bởi vì Satan sao? Ngay từ đầu là con rồng rực trước người nữ để khi người nữ sinh con thì nuốt người nữ, có nghĩa là chống lại ý định nhập thể của Thiên Chúa, không muốn cho Chúa Kitô nhập thể giáng sinh làm người. Và bây giờ Herode là tên phản Kitô đầu tiên đã giết Chúa Kitô. Dù Thánh Kinh có nói rõ là Chúa Kitô sinh ra tại Bethlehem, nhưng mà lại đi đến giết thay vì tôn thờ như ba vua là thành phần dân ngoại. Đấy. Do đó nên trong cái thánh lễ các thánh anh hải, chúng ta hãy xin với các thánh anh hải, nhờ lời truyền cầu các thánh anh hải để cho chúng ta cũng được biết chấp nhận tất cả những hy sinh, đau khổ, thử thách Chúa gửi đến cho chúng ta, để chúng ta cứu độ chính bản thân chúng ta, mà còn cộng tác vào với công cuộc cứu độ của vị Thiên Chúa làm người, đã giáng sinh, chẳng những làm người cho chúng ta, mà còn chịu nạn, chịu chết cho chúng ta, để tỏ hết tình yêu vô cùng nhân hậu của Ngài cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa, mà mới có thể làm chứng cho lòng thương xót Chúa, để tất cả những ai gần với chúng ta, sống với chúng ta, có thể cảm nghiệm thấy niềm vui Emmanuel giống như chúng ta vậy. Amen.
Mẹ mong rằng lời du hát xưa nguyên con rằng mai đây sau này tuổi con khôn lớn sao lo đẹp ý Chúa, con nghe mẹ lời mẹ khắc sâu trong tim này. Xuân